Quan gia, chương 562, ở tỉnh cũng sắp có thay đổi nhân sự, góc truyện audio.com, chương 562, ở tỉnh cũng sắp có thay đổi nhân sự. Bóng đêm buông xuống, biệt thự đường Đại Nghĩa lần lượt sáng đèn lên, đèn đường thì đã sớm sáng lên. Chuyện copy từ đường Đại Nghĩa là khu biệt thự của lãnh đạo địa ủy ở, địa danh chính thức là đường Đại Nghĩa số 1. Nhưng mọi người vẫn quen gọi khu vực này là đường Đại Nghĩa biệt thự số 1. Đường Đại Nghĩa, một chiếc Santana màu đen lẳng lặng đậu trong sân, treo biển số xe số 2 của thị ủy Hạo Dương Lưu Vĩ Hồng đang làm khách ở nhà Lục Đại Dũng. Trong phòng khách khá im lặng, chỉ là ba người Lục Đại Dũng, cô Trương và Lưu Vĩ Hồng. Lục Đại Dũng và Lưu Vĩ Hồng nói chuyện phiếm, cô Trương tiếp khách. Cô Trương hiện tại cũng đã biết vị chủ tịch thị xã trẻ ngồi ở đối diện cô là cháu ruột của chủ tịch Lưu Trung Nguyên, lần này đến thăm hỏi là Lưu Vĩ Hồng chủ động hẹn trước. Đến thị xã Hạo Dương nhậm chức cũng gần một tháng, về tình về lý cũng báo cáo với Lục Đại Dũng. Lục Đại Dũng tất nhiên vô cùng hoan nghênh, từ chối hết tất cả cuộc viếng thăm của ông, đặc biệt ở nhà tiếp đãi Lưu Vĩ Hồng. Phải đến văn phòng của Lục Đại Dũng hay là đến nhà của Lục Đại Dũng thăm hỏi, Lưu Vĩ Hồng cũng cẩn thận cân nhắc qua, cuối cùng quyết định đến nhà của Lục Đại Dũng thăm hỏi. Trên việc công, nên là Huyền Trung Hưng trực tiếp phụ trách với Lục Đại Dũng, hắn làm trợ thủ của Huyền Trung Hưng, nên là phụ trách với bí thư thị ủy. Lưu Vĩ Hồng không muốn khiến Huyền Trung Hưng đối với hắn hình thành ấn tượng xấu sủng mà kiêu. Hơn nữa đến nhà của Lục Đại Dũng thăm hỏi, càng có thể kéo gần quan hệ song phương. Vĩ Hồng, nhậm chức một tháng, cảm giác thế nào? Lục Đại Dũng cười nói, tươi cười vô cùng thân thiết, giọng điệu cũng rất tùy ý, dường như giữa ông và Lưu Vĩ Hồng đã là bạn bè cũ, chính là bạn bè cũ. Mỗi lần đối mặt Lưu Vĩ Hồng, Lục Đại Dũng đều có một cảm giác kỳ dị, luôn cảm thấy người thanh niên trước mắt tuổi thực tế hoàn toàn không hợp với bên ngoài của hắn, làm cho người ta có ấn tượng vô cùng bình tĩnh, thật giống như đối mặt một người bạn cùng tuổi. Lục Đại Dũng không dám ở trước mặt Lưu Vĩ Hồng lên mặt. Không chỉ bởi vì Lưu Vĩ Hồng là cháu của ông cụ Lưu, còn vì bản thân Lưu Vĩ Hồng có thể cho ông cảm giác bình đẳng này. Lưu Vĩ Hồng mỉm cười nói. Khó khăn không nhỏ, Lục Đại Dũng liền cười, nói. Phương diện nào? Chủ yếu là phương diện phát triển kinh tế. Hạo Dương đáy quá kém, so với sứ mệnh toàn bộ thành thị gánh vác có chênh lệch rất lớn. Lưu Vĩ Hồng này cũng là ăn ngay nói thật. Căn cứ trí nhớ đời trước của hắn, đại bộ phận địa khu, ở trong vòng 10 năm sau này đều phải sửa là thành phố cấp địa, thành phố cấp 3. Thị xã Hạo Dương 2 năm trước còn chỉ là một huyện nhỏ hẻo lánh, trong vòng mấy năm phát triển trở thành một thị xã trực thuộc tỉnh có quy mô nhất định, khó khăn quả thật không nhỏ. Đương nhiên, sau khi địa khu đổi thành thành phố, Lưu Vĩ Hồng sẽ không còn là chủ tịch thị xã Hạo Dương nữa, khả năng biến thành người phụ trách CM khu nào đó của thị xã Hạo Dương, phát triển của toàn thành thị, không cần hắn gánh vác trách nhiệm thứ nhất. Nhưng hiện giai đoạn, gánh nặng xây dựng thành thị vẫn ở trên vai hắn. Lưu Vĩ Hồng cũng không muốn đến lúc đó giao ra bài thi lại bị cho điểm quá thấp. Lục Đại Dũng âm thầm thở dài, còn tưởng rằng Lưu Vĩ Hồng muốn cáo trạng với ông. Một tháng qua, đây là lần đầu Lục Đại Dũng tiên và Lưu Vĩ Hồng mặt. Góc truyện audio.com, đối mặt nói chuyện, nhưng đối với nhất cử nhất động của Lưu Vĩ Hồng, Lục Đại Dũng đều vô cùng chú ý. Lục Đại Dũng biết rõ, về mặt ý nghĩa mà nói, Lưu Vĩ Hồng ở thị xã Hạo Dương có phải có thể thuận lợi thi triển quyền cước hay không, quan hệ đến tiền đồ sau này của Lục Đại Dũng ông. Phòng trừng trước mắt toàn bộ địa khu Hạo Dương, cũng chỉ có ông và cô Trương biết rõ thân phận thực sự của Lưu Vĩ Hồng. Đám quan viên ở thị xã Hạo Dương, có lẽ trong lòng cũng có rất nhiều suy đoán, hẳn là sẽ không liên tưởng đến ông cụ Lưu. Cháu ruột của ông cụ Lưu tại địa khu Hạo Dương công tác, còn từng ở trường trung cấp nông nghiệp làm giáo viên, so với người bình thường biết về gia đình cán bộ cao cấp kém quá xa. Một tháng nay, mặt ngoài nhìn qua rất bình tĩnh, trên thực tế cũng đã xảy ra vài giao chiến mang tính thăm dò quyền uy của Lưu Vĩ Hồng còn chưa tạo dựng lên. Theo Lục Đại Dũng, Lưu Vĩ Hồng bỗng nhiên đến nhà thăm hỏi 8-9 phần là đến chỗ của mình để tìm ủng hộ lớn hơn. Nếu quả thật như vậy, Lục Đại Dũng là không thể từ chối, chỉ có thể gia tăng ủng hộ, nói không chừng còn phải bắt vài tên gây rối, cho dù vì thế mà khiến cho Tào Trấn Khởi bất mãn thậm chí bắn ngược đều đành phải vậy. Không ngờ Lưu Vĩ Hồng lại cũng không có ý cáo trạng, mở miệng liền nói tới vấn đề kinh tế phát triển. Điều này làm cho Lục Đại Dũng lại tăng thêm vài phần thiện cảm đối với Lưu Vĩ Hồng. Ha ha, Vĩ Hồng, điều này cũng không cần quá nóng vội. Cơm phải một ngụm ăn, đường ô ải từng bước một đi, Hạo Dương đáy là kém một chút nhưng triển vọng là không tồi. Tôi nghe nói cậu làm quy hoạch khá lớn, muốn xây dựng một khu thương mại tổng hợp cỡ lớn ở Hạo Dương, còn muốn cổ vũ xí nghiệp xã thị trấn phát triển. Điều này rất tốt, ý tưởng rất tốt, đồng chí Trung Hưng báo cáo qua với tôi hoàn toàn đồng ý. Đồng chí Trung Hưng đối với quy hoạch của cậu cũng rất tán thành, Lục Đại Dũng nói, vẻ mặt khá thoải mái. Giống như Uyển Trung Hưng, ông đối với phát triển 2 năm của thị xã Hạo Dương cũng là khá vừa lòng. Cho dù có cấp trên chi tiền, nhưng phát triển của địa phương nào có thể tách rời cấp trên ủng hộ. Giang Khẩu nếu không phải đặc khu, không có mặt chính sách và tài chính quốc gia, cũng không có khả năng phát triển được nhanh như vậy. Lưu Vĩ Hồng gật gật đầu, nói. Bí thư Lục nói là như thế, nhưng việc này cũng chỉ là quy hoạch tạm thời còn dừng lại ở trên mặt giấy, phải chứng thực đi xuống, khó khăn rất lớn. Tài chính, chính sách nhân tài, VVC cũng chưa có tin tốt. Lục Đại Dũng ngồi thẳng thân mình, vỗ nhẹ bờ vai của hắn, nói. Vĩ Hồng, tôi biết cậu có tính cách nỗ lực phấn đấu, trong lòng đều muốn làm chút việc cho quần chúng. Điều này rất tốt, tôi tuyệt đối ủng hộ, nhưng cũng không thể quá nóng vội. Phương diện tài chính, địa khu chắc chắn sẽ ủng hộ các cậu một chút, chính sách cũng tận khả năng ưu đãi. Điều này tôi sẽ nói chuyện với đồng chí Tào Trấn Khởi. Bây giờ cậu quen thuộc tình hình trước, làm hoàn chỉnh quy hoạch, đến lúc đó mọi chuyện chuẩn bị sẵn sàng, thì dễ chứng thực rồi. Về phương diện nhân tài, cậu có thể tiếp xúc nhiều hơn với đồng chí Trung Hưng, ông ấy đối với cán bộ của thị xã Hạo Dương khá quen thuộc, nghe nhiều một chút ý kiến của ông ấy. Lưu Vĩ Hồng vội thẳng thắn thân mình đáp. Được, cảm ơn bí thư Lục chỉ điểm. Lục Đại Dũng gật gật đầu, nói. Ha ha, chỉ điểm thì chưa nói tới, cũng chỉ là. Góc chuyện audio.com, nói chuyện kinh nghiệm thôi, hy vọng có thể trợ giúp cậu Vĩ Hồng ăn quả cam. Cô Trương khẽ cười nói, lấy ra 2 quả cam trong đĩa trái cây, đặt trước mặt Lưu Vĩ Hồng. Tình hình chung, Lục Đại Dũng và cán bộ cấp dưới bàn việc công, cô Trương sẽ không ngồi nghe, đối với Lưu Vĩ Hồng ngoại lệ, tất nhiên là bởi vì thân phận của Lưu Vĩ Hồng khác với cán bộ bình thường. Cảm ơn cô Trương. Lưu Vĩ Hồng vội vàng cầm lấy một quả cam, lột ra, bỏ 2 miếng vào miệng. Vĩ Hồng, đại hội đại biểu hội đồng nhân dân ở thị xã dự định đầu tháng 1 mở ra phải không? Hàn huyên một hồi, Lục Đại Dũng nhắc tới sự tình đại hội đại biểu hội đồng nhân dân mời dự họp. Đại hội đại biểu hội đồng nhân dân thị xã Hạo Dương, nguyên bản là tháng 3 hàng năm mời dự họp, lần này làm một ít điều chỉnh. Cũng không phải vì khiến Lưu Vĩ Hồng sớm ngày chính thức được tuyển làm chủ tịch thị xã Hạo Dương, chủ yếu còn vì phối hợp ngày dự họp 2 hội nghị ở tỉnh. Đúng vậy, ở tỉnh muốn tháng 2 sang năm mời dự họp đại hội đại biểu hội đồng nhân dân toàn tỉnh, cho nên đại hội đại biểu hội đồng nhân dân thị xã phải họp trước tháng 3 sang năm, phải mở đại hội đại biểu hội đồng nhân dân toàn quốc. Đại hội đại biểu hội đồng nhân dân ở tỉnh mở ra vào tháng 2, đại hội đại biểu hội đồng nhân dân thị xã làm trước vào tháng 1. Lục Đại Dũng hơi gật đầu, giống như tự nói. Đại hội đại biểu hội đồng nhân dân ở tỉnh lần này, không biết sẽ có thay đổi phương diện nhân sự nào. Lưu Vĩ Hồng khóe miệng xẹt qua mỉm cười. Xem ra Lục Đại Dũng trong lòng cũng có chút ý tưởng. Đại hội đại biểu hội đồng nhân dân sang năm, là tỉnh Sở Nam tuyển cử nhiệm kỳ mới. Bộ máy Ủy ban Nhân dân tỉnh và bộ máy Hội đồng Nhân dân tỉnh đều phải đổi nhiệm kỳ mới. Từ mấy tháng phía trước đã có nghe đồn, Chủ tịch tỉnh Trúc Liên Thịnh khả năng sẽ điều động. Vốn Trúc Liên Thịnh đảm nhiệm chủ tịch tỉnh thời gian cũng không quá dài, tất cả mọi người không có nghĩ y phải điều động, nhưng phong thanh này bỗng nhiên truyền ra. Hơn nữa còn có mắt có mũi, nghe nói Trúc Liên Thịnh có khả năng điều sang các bộ và ủy ban trung ương quốc gia nhậm chức. Trúc Liên Thịnh thật phải đi, chủ tịch tỉnh tỉnh Sở Nam khuyết chức tự nhiên sẽ thu hút nhiều ánh mắt. Nhân sự dị động trong quan trường, thường thường là rút dây động rừng. Nếu Trung ương không cắt cử một chủ tịch tỉnh xuống, thì ngay tại tỉnh Sở Nam đề cử chủ tịch tỉnh mới, như vậy sẽ dẫn đến hàng loạt nhân sự thay đổi. Ngoài ra, còn có 2 vị phó chủ tịch tỉnh tuổi cũng hơi cao, có khả năng trong tuyển cử nhiệm kỳ mới lần này lui về tuyến số 2, trống ra vị trí cũng không ít. Nguyên bản Lục Đại Dũng 2 năm trước vừa mới đảm nhiệm bí thư địa ủy Hạo Dương, đúng ra sẽ không có ý tưởng gì. Nhưng biết được thân phận đích thực của Lưu Vĩ Hồng, và sau khi gặp mặt Mã Quốc Bình, ý tưởng của Lục Đại Dũng tự nhiên lại khác. Thông qua đủ loại đường lối, Lục Đại Dũng cũng mơ hồ nghe được một ít phong thanh, Lưu gia đang chiêu binh mãi mã. Đây là cơ hội tốt, hiện tại Trung ương lại thi hành tiến trình cán bộ tuổi trẻ hóa ri thức hóa. Tuổi của Lục Đại Dũng ở trên cấu sở cũng không chiếm bao nhiêu ưu thế, nhưng nếu có thể bước vào hàng ngũ cấp tỉnh bộ, vẫn coi như là trẻ trung khỏe mạnh. Tỉnh Sở Nam bản thổ thế lực khá mạnh mẽ, Trung ương mấy năm nay dường như cũng không có ý giải phẫu cao tầng tỉnh Sở Nam, giống như tạm thời không quản được. Góc chuyện audio.com, thế lực truyền thống của Lưu gia ở tỉnh Sở Nam cũng rất không rõ ràng. Lần này nói không chừng chính là một cơ hội, trực tiếp ở trong cán bộ cấp tỉnh bộ bồi dưỡng thân tín nhân mã, khó khăn hơn nhiều. Dù sao càng đi lên cao tài nguyên lại càng khan hiếm, cho dù là Lưu gia cũng không phải nói thế nào thì làm như thế. còn không bằng từ trong cán bộ cấp tỉnh bộ đề bạt vài cán bộ trẻ trung khỏe mạnh lại có năng lực đi lên, dần dần bồi dưỡng thành viên tổ chức trông rất có vẻ bình thường. Lục Đại Dũng cảm thấy chính mình hẳn là điều kiện phù hợp. Đúng vậy, bí thư Lục, tôi cũng nghe nói tuyển cử nhiệm kỳ mới ở tỉnh lần này sẽ có thay đổi phương diện nhân sự. Lần trước Dượng tôi và tôi nói điện thoại cũng nói tới chuyện này. Lưu Vĩ Hồng mỉm cười nói, cũng là bất động thanh sắc. Tuy nhiên hắn tin tưởng, Lục Đại Dũng hẳn là có thể nghe hiểu được ý tứ trong lời nói của hắn. Nếu không phải đề cập đến người có liên quan thân thiết với Lưu Vĩ Hồng, Mã Quốc Bình cần phải ở trong điện thoại nói đến thay đổi nhân sự cấp tỉnh hay sao? Lục Đại Dũng liền mỉm cười, cầm lấy thuốc lá trên bàn trà đưa cho Lưu Vĩ Hồng một điếu. Nào, hút thuốc, cảm ơn bí thư Lục, cô không ô rách chương.